nghĩa là lấy chồng tới 60 năm, 50 năm, nói rằng vợ chồng mấy mươi năm mà mất gì không hiểu hết. Cái đó là được xin lỗi cuộc đời, không có ai hiểu hết ai hết, kể cả chính bản thân của mình. Cho nên trong lòng mình có những ngõ ngách, có những chỗ mà kêu bằng thiên thu nằm xuống rồi mà lấp bấp, mà kêu bằng nói lời chối trăng cũng nói không hết được cái lòng chính của mình. Đức Phật nói rằng chỉ có khi nào mà các ngươi chứng được A-la-hán thì lúc đó mới tin được lòng mình. Còn khi chưa chứng A-la-hán là không bao giờ tin được con người của mình cả. Cho nên con người chúng ta nó lừa dối chúng ta nhiều lắm. Nó đã lừa dối trong nội tâm, nó đủ thứ các cái vọng tâm lừa dối rồi, mà mình còn lại thêm một cái hình thức bên ngoài, một cái đạo đức bên ngoài, một cái vỏ bên ngoài trồng thêm mình nữa, thì làm sao mà người ta không có hiểu lầm mình cho được. Mà càng hiểu lầm chừng nào thì mình thấy con người của mình nữa nó tệ thì thôi. Cho nên các vị nhớ một câu mà Tổ Tăng Sáng nói rằng: chí đạo vô nan duy hiền giảng trạch, đảng mạc tăng ái tất nhiên minh bạch. Tức là cái con đường đến đạo, cái chí để đi vào đạo là không có khó. Chỉ có khó là tại sao? Là duy hiền giảng trạch, tức là vì mình phân biệt. Cho nên lúc nào mà mình buông hết cả tăng ái, tức là buông hết cả gì thương ghét, thì tự nhiên trong lòng mình nó rỗng rang, nó trong suốt. Đó, tức là cái chỗ đó. Cái chỗ mà mình cứ nói rằng mình cứ trông cho người ta khen mình, mình cứ muốn người ta thương mình, cứ muốn người ta bảo vệ mình. Cho nên ai khen mình cảm thấy hạnh phúc, ai khen mình cảm thấy buồn, tức là gì? Tức là mình tô vẽ cho cái tự ngã của mình càng lúc càng lớn hơn và càng khổ não hơn. Cho nên bây giờ mình phải nhìn lại, ngồi lại mình nhìn xuống. Mà các vị biết là thầy nói rằng phương pháp hành thiền, các vị biết không? Hành thiền là phải dùng một cái tuệ và một sức mạnh giống như mà các vị có thấy bao giờ người ta hàn kỳ không? Người ta hàn bằng đồng mà người ta hàn, tức là người ta điều chỉnh dặn cái nút hàn cho nó nhỏ tới biến trở thành một cái chất màu xanh thôi. Đó, chỉ thẳng vào một điểm tự nhiên hàn nó chảy ra, tức là đồng hoặc là kỳ nó chảy ra nó mới có thể hàn được món đồ. Cũng như vậy, khi các vị muốn ngồi, ngồi thế nào mà để tâm mình nó có một sức mạnh, đủ sức mạnh rồi các vị mới đem cái đó tập trung lại một điểm chỉ còn nhỏ như một sợi chỉ, nó mới có thể phá vỡ được tất cả những gì mà lâu nay mình chấp mắc. Chứ còn nếu mà mình ngồi mà nhớ là mỗi lần mình dặn ra, nó khè ra đủ thứ màu, khè ra có một đống lửa vậy. Trời ơi, thấy tu dữ quá, nó là tu dữ quá, tụng kinh quá trời, ăn chay trường, nói chung là cái gì cũng khè ra vậy. Làm sao mà vỡ được phiền não? Phiền não là người ta phải điều chỉnh tới mức độ là mình tu mà không có thấy ngọn đèn nữa, nó chỉ còn một điểm duy nhất mà để cái mũi hàng đâu là nó chảy ra hết tất cả các phiền não của mình. Các vị có thấy người ta hàng bao giờ chưa? Người ta dùng cái mũi hàng rất là nhỏ mà người ta điều chỉnh một mức độ chỉ còn một sợi chỉ màu xanh thì người ta mới có thể làm chảy được mũi hàng. Còn mình khè thà hử lắm, trời ơi tu hành ghê lắm, đi đâu đi vào đường là biết tu rồi. Rồi đâu liên nhiên chuỗi đầy mình, một tay bên này cái tay kia, nếu thiệt ra cái chân đeo được cũng đeo thêm hai chuỗi nữa. Làm sao mà chảy được phiền não, có gì không? Không, làm sao mà chảy được phiền não? Phiền não là phải được điều chỉnh như một mức độ như vậy. Cho nên hồi xưa đó thầy dạy hành thiền, các vị biết thầy nói rằng đầu tiên các vị đi về làm ơn á, nấu nướng ăn uống gì lo cho con, lo cho chồng, lo cho vợ xong xuôi rồi đó. Hỏi bây giờ xong hết chưa? Xong rồi, tới phiên tôi nha. Vào trong phòng tắm cởi hết quần áo rồi, lúc đó bà võ tất nhiên hết, lúc đó mình mới là con người thật của mình. Chỉ có khi nào anh vào trong phòng tắm, anh mới là người thật của anh mà thôi. Còn lại suốt một ngày sửa cái mặt, sửa cái áo, sửa đôi giày, tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình đi suốt ngày là sống với người ta không? Coi cái đôi giày tôi mang đẹp không? Coi cái đầu tóc của đây tôi làm khá không? Coi cái áo này tôi may có đẹp không? Vào trong hãng phải làm được, kể cả vô chùa phải đi qua chùa gặp thầy phải khấm núm đạo đức A Di Đà Phật, nhưng bước ra ngoài dù cái áo tàn ra chưa chắc mình đã là như vậy. Sống suốt một ngày kể cả đi chùa chúng ta cũng không bao giờ nói thật lên con người của chúng ta được, không bao giờ tự tại được. Cho nên khi các vị vào phòng tắm rồi dục hết rồi, lúc này trong phòng này là chỉ có tôi và tôi mà thôi, chỉ có nước suối ào ào thôi, thì lúc đó các vị mới thấy con người thật của mình. Bởi vậy cho nên họ các vị hồi họ các vị cứ thử tưởng tượng cái này thì không nói nữa, sao chuyện này chuyện riêng tư, cứ tự mình nữa là làm cho lắm rồi, các vị thấy không? Buông tan hết rồi, các vị vô trong đó các vị mới thấy rằng mình là mình. Sau khi mình hoàn toàn sạch sẽ, ít ra là ý niệm về con người về thân xác rồi, lúc đó các vị bắt đầu hạ thủ, mới kiếm chỗ nào ngồi, mới thở, mới bắt đầu làm sao mà giống như một ly nước nó lắng dịu, tự tạo đủ một cái sức mạnh, đủ một sức mạnh để cho cái tâm mình nó hạ xuống rồi, rồi mới lấy cái sức mạnh đó mới bắt đầu giống như một mũi hàng để vô chỗ nào thì phiền não dở tan chỗ đấy. Đó là công phu, mà phải có công phu nhé. Và đây là một cái điều mà các vị thường thường là bị miss, tức là chỗ mình sẽ nói rằng giữa thiền hành và hành thiền là người ta làm lộn với nhau. Chứ nhiều người nói rằng thầy nói gì cái bộ khó khăn quá tu thiền gì đó mà phải đi tắm rửa rồi phải kiếm chỗ ngồi này kia rồi, không phải đâu, chỗ nào có cũng thiền thôi, nhưng các vị biết chỗ đó, tức là cái chỗ sai lầm cái chỗ là nó là đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, đi cũng thiền. Cái mà các vị nghe cái đó người ta gọi là cái bằng thiền hành, có nghĩa là đưa cái tỉnh giác vào trong mọi hành động của mình, từ lời nói phải có tỉnh giác, từ việc làm phải có tỉnh giác, ăn biết mình đang ăn, uống biết mình đang uống, gọi là có thiền trong đời sống, trong lời nói, trong ý nghĩa gọi là thiền hành. Còn hành thiền là một công phu khác, hành thiền hoàn toàn khác như vậy. Các vị phải ngồi và phải dụng công đến mức gọi là đủ sức mạnh để điều chỉnh mũi hàng, phá vỡ tất cả các phiền não sinh tử, nó mới là hành thiền. Cho nên có nhiều người hành sai, cho nên vừa lái mà nó vừa lái kem vừa thiền thôi chết rồi, qua đèn đỏ cứ đạp ga tới luôn, bởi vì lúc đó vô định rồi. Có nhiều người ngồi bán nữa là ra hay ngồi thiền ngồi lơ mơ thì chúng nó vô lấy đồ ra hết trơn, ngồi không hay nữa. Bởi vì cái cuộc sống chúng ta có tỉnh giác gọi là có thiền, thiền đó là liên hệ tới tuệ gọi là có tỉnh giác, thiền trong mỗi phút giây gọi là có hành động trong ý niệm mà gọi là tỉnh thức gọi là thiền hành. Nhưng nếu các vị muốn tu thiền, các vị muốn phá vỡ một cái gì đó đang là cái che mờ cái tâm của mình, thì các vị phải làm gì? Phải ngồi, phải dụng công, phải đúng điều kiện, phải có thở đó, phải có lắng nghe, và cuối cùng phải biết được rằng trong tâm tư mình đang muốn gì. Ít ra cũng là như vậy đó. Nếu mà các vị muốn tìm được mình muốn gì, mình ham cầu, mình tính được nghề tu thiền, đạt được nghề kia, là lúc đó các vị đang có một cái trong lòng, thì vĩnh viễn sẽ không tìm con đường để đạt tinh tiến này. Phải buông hết, phải buông đến một mức độ là tự nó lắng dịu. Khi nào mà tâm tư cái gì nó lắng dịu rồi, thì lúc đó tự nhiên là gì các vị không? Cái mình lắng dịu các vị rồi, tự nhiên nó sẽ bừng sáng. Giống như thầy nói là nếu các vị đừng chụp các hình ảnh bên ngoài vào nữa, bỏ hết những cái gì phức tạp bên trong ra, tự nhiên con người mình rỗng rang là minh bạch. Cái gì hiện đến nó đến, cái gì đi nó đi, không có vướng mắc gì cả. Đó là tự tại. Cho nên chỉ định nghĩa của hai từ gọi là giải thoát. Người nào có giác ngộ thì nó được giải thoát. Phải giải thoát được gì? Giải thoát là tự tại thôi. Trong đời này người ta đến đi tự tại, không vướng mắc gì cả, tức là không chụp cái gì và không in cái gì và không khổ đau bởi cái nội tâm của mình, thì người đó ở trong đời này tự tại. Cho nên nếu có dịp các vị đi qua bên Ấn Độ, các vị mới thấy rằng trong một cái con người của Ấn Độ và tất cả những gì mà Đức Phật chúng ta đã từng ở cách đây 25 thế kỷ nó còn giống như cũ. Cho nên Đức Phật đang ở trong trạng thái, nếu nói như mình là Đức Phật ở trong một thế giới quá nghèo, quá khổ đau, tức là từ một vị vua xuống đi sinh, rồi mặc áo rách ở ngoài đường, ngồi giữ gốc cây ở trong rừng, năm này và năm kia suốt 40 năm trời như vậy, Đức Phật có khổ không? Ngài không khổ. Tại sao mình đang ở một cái nhà mà có đầy đủ gì chứ, mà càng ở nhiều nhà, càng nhà tốt thì càng lo, nào là à lam, nào là đủ thứ, rồi tiền thế nhà đấy đó, tức là càng có nhiều, càng đưa vô nhiều thì càng phải lo âu nhiều. Trong khi Đức Phật càng đi ra nhiều, tức là buông bỏ hết cái bên trong ra, rồi không có đưa những cái hình ảnh nữa là quá khứ hiện tại người lấy vào bên trong để trở thành một gánh nặng, thì Đức Phật tự tại, chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, một cái màu gọi là hoại sắc, đi giữa cuộc đời mà gọi là an nhiên tự tại. Từ đó chúng ta sẽ học được chứ. Cho nên những bài học đó là những bài học của Đức Phật của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta làm học trò ngài, chúng ta làm đệ tử ngài, chẳng lẽ mình tò cái gì cũng không, cái cây đũa cũng lượm nữa thì làm sao mà về tịnh độ nữa. Cái gì cũng lượm bỏ vô, từ cả một ý niệm nhỏ, từ cả một phiền não nhỏ, tất cả cái gì mình cũng chấp mất cả. Giống như thầy nói rằng con đường thiên đường nó thênh thang mà mình không tạo. Tôi bước vô cái nó rằng chỗ này chỗ của tôi nha, đi vô nghe trên một kiếm chỗ nào ngồi cho tốt đó nè. Không chọn cái chỗ nào mà người ta làm sẵn cho mình đàng hoàng rồi, tức là cho bằng người ta nấu rồi, cho bằng mình ăn, chứ còn là cho bằng mình tính cái chuyện là được thỏa mãn cho cái gì con người của mình, kể cả mình học đạo. Làm sao mà thầy phải nói mà sao mà phải cho vừa ý con đó. Làm sao mà con thấy con hết đi đó. Chùa mà lại Phật làm sao mà có cho có linh mới được đó. Và thầy nói cái gì mà các bạn đừng bao giờ mà rầy con, đừng bao giờ mà làm gì, làm coi như là càng lúc mình càng được dỗ về tự ngã, được được bảo vệ tự ngã. Thì chính những chỗ đó là những chỗ mà càng lúc chúng ta làm cái tâm chúng ta càng mờ lần. Chúng ta phải có một thời gian dụng công, tức là ngồi yên để nhìn thẳng được tâm mình và thấy thật rằng nếu những ai đó họ nói gì về con người của mình thì họ cũng chưa hoàn toàn hiểu được mình đâu. Cảm ơn họ vì họ chưa hiểu hết con người của mình. Đừng trách cứ ai cả. Tại vì sao vậy các bạn không? Tại vì con người của mình nó nhiều thứ lắm, nó nhiều cái lắm, nhiều cái giấu mà không người nào biết được cả. Cho nên ngày xưa thầy còn trẻ, thầy nói là nghe nói là hai ba người có 5-6 tháng vợ chồng nhau, nó là 5-6 tháng đi tìm hiểu nhau, thờ 5-6 tháng ở nhau 50 năm tìm mà không ra nữa, mà nói gì hiểu được, mà nói tới mà ở 60 tháng mà tìm hiểu được. Vợ chồng mà ngủ với nhau 50 năm ăn ở với nhau cho đến bao nhiêu mà con khi nằm xuống rồi cũng chưa người nào hiểu được người nào cả. Họ chỉ cùng nhau gặp một chỗ là gì, là cùng nhau chia sẻ những gì mà gọi là gánh vác trong đời này mà thôi. Tức là anh vì tôi vì anh, hai con đường gọi là giao thoa đó người ta gặp nhau. Còn những cái gì mà thật sự của họ, người kia không bao giờ vĩnh viễn rời đến được. Cho nên cái tâm của người ta nó sâu thâm thẳm chiều tôi vậy. Mà làm sao mà ngồi mà cái gì là giống như lấy cục đá về thả giếng này, thả cái lúc nào mà cho nó đụng tới chỗ là không còn đụng nữa, viên đá mình nó rơi xuống chỗ mà nằm yên hoàn toàn vậy. Thì các vị biết cái công phu của hành thiền trong dòng đời đang trôi vậy, mình hãy yên viên đá, hãy xuống tìm con đường nào nhanh nhất để nằm yên với dòng sông, thì lúc đó mình mới biết mình đang muốn dụng công hành thiền mà thấy được tâm mình. Thế còn nữa là thấy dòng sông vậy rồi nữa là làm tàu, làm bè, làm chết đi thả lạng trên nó, trời ơi màu sắc quá trời đi, lạng qua lạng lại thì mình đâu có muốn yên đâu. Thực chất là mình đâu có muốn yên đâu, mình không muốn yên. Trong khi cái phương pháp hành thiền là phương pháp người ta gọi là nắm, giống như một viên đá thả xuống thì nó sẽ tự tìm ở chỗ nào nhanh nhất và bình an nhất của đáy hồ nó rơi. Thì công phu mình cũng vậy, khi nào mình muốn hành, muốn thấy được tâm mình là cái gì vậy, tôi buông hết mọi thứ, đừng có gượng, đừng có ấy gì trên. Nói chung là nghĩa là toàn mọi thứ rơi hết, giống như lúc đó mình là mình rơi xuống tận cùng để mình biết mình có muốn thật sự yên không, tìm thấy con đường của mình. Thì lúc đó mọi thứ đều sáng tỏ, mọi thứ đều tỉnh táo lên. Người ta nói, người ta buồn, người ta vui, người ta cười hay những gì đó mà con người mình hoàn toàn không biết dính gì ở chỗ đâu. Những người nói là ôm một cái bát đi, đi để mình đi thôi. Người ta bỏ vô, người ta bỏ bao nhiêu, lúc nào không muốn đi nữa thì đi trở về, kiếm chỗ nào đó ngồi thọ sai, nhận những gì đó một cách vô tư. Các người biết công phu đó là một công phu rất là cao mà Đức Phật ngay cả cuộc đời trọn đời ngày cả giết sống trên đó, đó là thiền đó. Cho nên bây giờ tôi nói rằng sơ tổ ở tại Trung Quốc là gì, là Bồ Đề Đạt Ma. Mà sơ tổ đầu tiên được Đức Phật truyền gọi là chánh pháp nhãn tàng, Đức Phật cầm gành hoa đưa lên, ai cũng ngồi ngơ ngác hết. Rồi chỉ có một mình ngày cả giết mỉm cười, Đức Phật nói ta có chánh pháp nhãn tàng này đem nó truyền cho ông. Các vị thấy rằng khi truyền vậy rồi thì ngày cả giết làm gì? Suốt đời ngài ôm một cái bát đi, tìm những chỗ nào mà người ta khổ nhất, nghèo nhất, đi đi một cách vô tư, đi để làm duyên và trở về thiền định. Ta sơ tổ không có trống, không có kèn, và cũng không có nói cho người ta biết rằng mình là ai và phải tu như thế nào cả. Có nghĩa là chỉ tập trung cho đến một đỉnh cao để phá vỡ tất cả các phiền não, để tự tại đi trong sinh tử, quyết định được con đường đi của mình. Cho nên nhìn thẳng vào tâm mình là một thái độ rất là quan trọng. Và đây là một cái công phu mà các vị thấy rằng nữa là khi Đức Phật bỏ hai thái cực, tức là bỏ hai thái cực của gì? Một bên của hình thức, một bên của hưởng thụ, một bên của khổ hạnh ép khác. Bỏ hai thái cực đó, Đức Phật đi vào con đường giữa, tức là ngài đã nhìn thẳng và thấy được tâm mình. Thấy được bao nhiêu nữa là tự ngã, bao nhiêu nữa là rui mè kèo cột, tất cả đều tan vỡ hết. Nếu bây giờ chúng ta tu hành, bất cứ chúng ta tu hành một phương pháp môn nào, dù là thiền, dù là tịnh, dù là mật tông, mà cầu mong được một điều gì đó, thì các vị thấy rằng chúng ta đã